sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 529 của giờ của mẹ tin yêu. Hôm nay cũng là ngày lễ mừng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa bắt đầu cho một năm mới dương lịch. Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Radio giờ của mẹ và ban biên tập của website memaria.org, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Xin Đức Mẹ luôn luôn che chở quý vị và bảo vệ quý vị trong những lúc khó khăn nguy khốn. Xin trái tim vô nhiễm mẹ là nơi nương tựa ẩn náu của tất cả mọi người. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề Món quà sinh nhật, Con đường nên thánh, Binh vực chàng chuỗi mân côi, Ngạc nhiên, Đám cưới vĩ đại nhất, Đau khổ là sợi dây nối liền thiên đàng và trái đất, Thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu. Hôm nay mẹ đang ghé nhìn xuống thế hệ yếu liệt nguy ngập này, như một bà mẹ khi thấy những con cái của bà đang bị lâm nguy trầm trọng. Bằng đôi tay vẹn sạch, mẹ lãnh nhận mọi đau khổ và muôn vàn khốn khổ của nhân loại để dâng lên trái tim Chúa Giêsu con mẹ. Xin người tuôn tràn tình yêu thương xót xuống thế gian. Các con hãy can đảm, vì Chúa Giêsu thương yêu các con và mẹ Thiên Quốc luôn luôn ở giữa các con để chia sẻ những khó khăn và nguy hiểm của các con. Các con hãy can đảm, mẹ là mẹ của Đấng cứu thế và cứu chuộc các con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Món quà sinh nhật và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một bác nông phu tên là Domingo sinh sống bên Brazil bằng nghề trồng bắp. Một buổi sáng nọ, trên con đường đi ra đồng làm việc, ông được đứa con trai mừng sinh nhật thứ 10 chạy theo căn dặn: "Xin ba đừng quên mang về hai con chim nhỏ để làm quà sinh nhật cho con, ba nhé. Người cha vốn rất vui tính và thương con." Bèn nở một nụ cười tươi, gật gù dưới chiếc nón rộng vành cho con yên dạ. Sau một ngày lao động mệt nhọc trên cánh đồng, thấy mặt trời chưa lặn hẳn, bác Domingos vội đi qua cánh rừng gần đấy gom một mớ củi. Đang lúc bó củi, bỗng bác nhớ lại lời hứa mang đôi chim về làm quà sinh nhật thứ 10 cho con của bác. Bác vội bỏ bó củi bên đường, tiến sâu vào rừng, trèo nhanh lên gành đá của một ngọn đồi, nơi chim thường làm tổ. Tìm được một tổ chim có tiếng chim con kêu, bác cẩn thận luồn tay vào, nhưng vừa đụng những chim con, bác vội rụt tay về vì nghe đau nhói như bị kim đâm. Nhìn kỹ, đó là vết thương hai lỗ có máu rỉ ra. Chưa định thần thì một con rắn đầu có hình chữ thập trườn ra ngoài, vươn đôi mắt ghê rợn trực tiếp tục tấn công bác. Đó là con rắn nổi tiếng, được dân địa phương gọi là Uturu de Setao, nổi tiếng vì nọc nó vô phương cứu chữa.
Bác nông phu vội rút chiếc dao cán dài ra khỏi thắt lưng, nhắm đầu rắn, chặt nhanh. May cho bác, nhát dao giết chết được con rắn, nhưng bàn tay bị rắn cắn, bỗng vụt sưng lên. Không chần chừ, bác kê tay lên gốc cây và mạnh tay chặt luôn hai nhát, cắt lìa bàn tay, buộc xong vết thương bằng chiếc áo và dùng răng phủ chiếc tay còn lại siết chặt. Bác dùng sức tàn chạy nhanh về nhà, nhưng vẫn không quên cầm hai chú chim làm quà sinh nhật cho con. Bạn có tin câu chuyện có thật này không? Nếu bạn không tin, thì làm sao bạn tin được một sự thật khác còn to lớn hơn? Thiên Chúa chúng ta không những cho chúng ta bàn tay của người, nhưng đã trao ban cho chúng ta chọn con một yêu dấu của người.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Con đường nên thánh của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, trích trong bản tin Hiệp Thông của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Giáo phận Orange. Con đường nên thánh. Một quốc gia muốn có độc lập phải đấu tranh. Đấu tranh bằng đường lối bạo động hay bất bạo động. Nước Việt Nam giành lại độc lập bằng đường lối bạo động. Vì thế sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ và đồng bào đã đổ ra rất lớn, đồng thời lại sinh ra nhiều kẻ thù với nhau và với nước ngoài. Người Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Mahatma Gandhi, đã giành được độc lập vào năm 1947 bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động. Người dân Ấn Độ có độc lập mà không bị chia rẽ, vẫn có sự liên hệ giúp đỡ của mẫu quốc và cả khối liên hiệp Anh quốc. Ngày xưa, Lão Tử cũng đã chủ trương, nhu nhược thắng cương cường, lấy nhu thắng cương, nhược thắng cang, lấy mềm dịu thắng cứng rắn. Bất bạo động là một triết lý hoặc là một chiến lược nhằm biến đổi xã hội mà không dùng đến bạo lực. Tuy nhiên chỉ có những người có tâm hồn cao thượng mới hiểu và bước theo con đường này. Người tham gia đấu tranh bất bạo động có thể dùng nhiều phương tiện khác nhau để thay đổi xã hội, bao gồm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, bất phục tùng. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, muốn có sự độc lập tâm linh, chúng ta phải chiến đấu với ba thù, đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Trong bài Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 11 từ câu 25 đến câu 30, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bước theo đường lối của Chúa. Đó là con đường dịu hiền, khiêm nhường, bé mọn, ôn hòa, êm ái và nhẹ nhàng. Chính Chúa Giêsu đã vác thánh giá nặng nhọc, đi trên con đường này, với tình yêu thương và tha thứ, giữa bạo lực và hận thù. Vì thế Chúa mời gọi chúng ta rằng, hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Matthew đoạn 11 câu 28. Chúa Giêsu đã ra lý tưởng sống cho người Kitô hữu chúng ta là: anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Thánh Kinh chép rằng, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là đấng nhân từ. Với những lý tưởng này, thành thật mà nói, con người sẽ không thể thực hiện được với sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Do đó, có người đã không cố gắng thực hiện, có người hững hờ với lý tưởng Kitô giáo. Có người theo đuổi nửa chừng rồi ngã lòng tuyệt vọng và hoàn toàn vứt bỏ sang một bên. Tất cả các hoàn cảnh xảy ra chỉ là vì con người cố gắng theo đuổi bởi sức riêng của mình. Họ thất bại là phải. Chúa đã dạy chúng ta rằng hãy đến, hãy học, hãy mang lấy Chúa, trong Chúa, chúng ta chỉ là nữ tỳ của Chúa. Đừng thực hiện lý tưởng nên thánh bằng sức riêng của mình. Gánh nặng nên thánh của Kitô giáo vẫn không thể thực hiện được bởi sức riêng của con người, nhưng sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng với sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Can đảm bênh vực chàng chuỗi mân côi qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Cha Lepich, linh mục dòng tên, kể lại câu chuyện do chính cha chứng kiến trong thời kỳ cha là thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Có những tín hữu Công giáo hoặc vì thói quen, hoặc vì lòng đạo đức, bình dân, thường mang theo cỗ tràng hạt mân côi trong túi áo nhưng không dám lấy ra ngoài để lần hạt công khai vì sợ bị chế nhạo. Trái lại, cũng có tín hữu Công giáo thật can đảm như trường hợp sau đây. Hôm đó, tiểu đoàn chúng tôi đứng xếp hàng trình diện viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn nổi tiếng là người bài bác tôn giáo vì ông theo một giáo phái lầm lạc. Và hôm nay là ngày chiến thắng vì ông được dịp chế nhạo các binh sĩ Công giáo. Dùng ngón tay cái vào ngón tay trỏ, ông cầm cỗ tràng hạt mân côi giơ cao. Rồi bằng cử chỉ khinh bỉ, ông hất hàm hỏi, ai đánh mất cái này? Phần đông các binh sĩ chúng tôi là người Công giáo. Nhưng khi nghe viên sĩ quan giễu cợt, nhiều người cũng cất tiếng cười ồ, phụ họa câu nói của ông. Họ quên mất mình là tín hữu Công giáo, và nhiều người trong nhóm từng được hiền mẫu âu yếm trao cho chàng chuỗi mân côi, dặn dò con nhớ lần hạt mỗi buổi tối, ngày con trai lên đường nhập quân ngục.
Nhiều người cười, nhưng chàng lính trẻ đứng hàng đầu bên cạnh tôi, người có nhiệm vụ cầm cờ trong tiểu đoàn, tức giận đỏ mặt, chàng lẩm bẩm. Nếu mà cái tên mất dạy này không chịu câm mồm, chấm dứt trò chế nhạo tôn giáo, thì sẽ biết tay tớ, tớ sẽ đấm cho nó một cú vỡ mồm. Tôi thầm nghĩ, chắc rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn tiếp tục trò chơi chế nhạo, vì ông ta tin chắc chắn không binh sĩ nào sẽ có can đảm đứng ra nhận cỗ tràng hạt mân côi bị đánh rơi là của mình. Bỗng chốc, người bạn trẻ bên cạnh tôi rời hàng ngũ ra trước mặt viên sĩ quan, anh đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh, rồi trịnh trọng nói, cỗ tràng hạt mân côi thuộc về tôi, xin trả lại cho tôi. Toàn tiểu đoàn bỗng đứng im lặng như tờ, không một tiếng động nào, không một tiếng cười. Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng của viên sĩ quan chuyên bài bác Kitô giáo. Viên sĩ quan cũng đột nhiên cụt hứng, lúng túng không biết trả lời ra sao. Ông lặng lẽ trao cỗ tràng hạt mân côi cho người lính trẻ dưới quyền. Sau đó khi có dịp gần nhau để nói chuyện, tôi tò mò hỏi người bạn trẻ rằng, sao anh không có can đảm trả lời ngay từ lúc đầu khi viên sĩ quan hỏi là cỗ tràng hạt mân côi đó thuộc về anh, mà anh lại chờ đợi một lúc lâu sau đó mới nói? Người bạn tôi thong thả đáp, bởi vì chàng chuỗi mân côi đó không phải của tôi phải trình diện nhận chàng hạt mân côi chỉ vì tôi muốn cái viên sĩ quan phụ tá vô thần chuyên bài xích Kitô giáo đó phải chấm dứt tức khắc cái trò chơi bần tiện là dùng một biểu tượng thánh thiêng của người Kitô giáo để chế nhạo tín ngưỡng của những người thuộc quyền mình.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ngạc nhiên. Tại miền Jovenency, thuộc miền Nam nước Pháp, có một máng cỏ khá nổi tiếng. Đa số các nhân vật trong máng cỏ, du khách thường để ý đến một con người nhỏ bé, với hai bàn tay mở rộng, trống trơn, nhưng gương mặt lại để lộ một vẻ ngạc nhiên, khó tả. Chính vì thế mà người ta đặt tên cho nhân vật này là Ngạc nhiên. Người địa phương thường giải thích về sự ngạc nhiên trên gương mặt của nhân vật này bằng một câu chuyện như sau. Một hôm, tất cả các nhân vật trong máng cỏ kể cả mấy chú bò lừa, đều tỏ ra khó chịu đối với nhân vật có tên là Ngạc Nhiên này, bởi vì anh ta không có gì để mang tặng cho chúa Hải Nhi. Ngoài hai bàn tay trắng của anh, họ xì vả anh như sau: mày không biết xấu hổ sao? Mày đến chầu Hải Nhi Giê-xu mà không mang theo gì cả, nhưng con người có tên Ngạc Nhiên ấy không để lộ một phản ứng nào. Đôi mắt của anh vẫn mở to và chăm chú nhìn vào Hải Nhi Giê-xu. Những lời rủa xả cứ tiếp tục trút xuống trên anh, đến độ Đức Maria phải lên tiếng để biện hộ cho anh như sau: quả thực anh, Ngạc Nhiên, đã đến với Hải Nhi Giê-xu với hai bàn tay trắng, nhưng anh đã mang đến món quà cao đẹp nhất, đó là sự ngạc nhiên của anh. Điều này có nghĩa là tình yêu bao la của Thiên Chúa đã chiếm trọn tâm tư của anh. Và Đức Mẹ kết luận như sau: thế giới này sẽ kỳ diệu biết bao nếu luôn có những con người như anh, Ngạc Nhiên. Biết ngây ngất vì ngạc nhiên, người ta thường nói ngạc nhiên là khởi đầu của khám phá. Có biết ngạc nhiên, có biết đặt câu hỏi, người ta mới đặt ra giả thuyết, rồi mới tìm tòi, khảo sát và khám phá. Sự tiến bộ của loài người bắt nguồn từ chính sự ngạc nhiên. Trong lĩnh vực siêu nhiên đấy, Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng biết ngạc nhiên, biết chiêm ngắm, để khám phá ra tình yêu bao la của Ngài. Cả vũ trụ là một quyển sách luôn được mở ra để mời gọi con người tìm đọc lời ngỏ yêu thương của Chúa. Lịch sử của nhân loại, cuộc đời của mỗi người cũng là một kỳ công. Qua đó, Thiên Chúa không ngừng bày tỏ tình yêu của Ngài. Đức Kitô phục sinh mang lại cho chúng ta sự sống mới với đôi mắt mới. Với đôi mắt mới ấy, chúng ta không ngừng được mời gọi để đi vào sự ngạc nhiên và ngây ngất trước tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy nhiệm màu đến nỗi chúng ta phải vượt qua nhãn giới bình thường của chúng ta để nhìn thấy được và cảm mến được những gì không nằm trong sự đo lường, tính toán của chúng ta. Do đó, người có cái nhìn ngạc nhiên và ngây ngất luôn phó thác cho tình yêu của Chúa. Trong lúc thịnh vượng, họ thốt lên lời ca chúc tụng tri ân đã đành, mà đứng trước thất bại, khổ đau, mất mát, họ vẫn có thể nhìn ra dấu ấn tình yêu của Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Đám cưới vĩ đại nhất và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một trong những đám cưới được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đó là đám cưới của Alexandre Đại Đế với công chúa Roxanne của Ba Tư vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khi quyết định một người Á Châu, dĩ nhiên Alexandre, theo tiếng gọi của con tim. Nhưng qua cuộc hôn nhân này, ông muốn biểu tỏ ý muốn thống nhất tất cả lãnh thổ đã được chinh phục từ Đông sang Tây. Ông cũng có hy vọng có một người con nối dõi với hai dòng máu Đông Tây để thống nhất hai phần đất của địa cầu. Đám cưới được cử hành trong vòng 7 ngày 7 đêm. Nơi nơi đều có yến tiệc, và để tăng thêm phần long trọng, Alexandre đã tổ chức những cuộc tranh tài thể thao. Thế vận hội đã được khai sinh từ đó. Chính Đại Đế là người đích thân trao giải thưởng cho những người thắng cuộc. Thông thường, hoàng đế trao tặng những chiếc cúp bằng vàng, nhưng người được coi là đoạt được nhiều giải thưởng nhất trong cuộc thi thế vận hội đầu tiên ấy chỉ được có mỗi một cành lá. Alexandre Đại Đế giải thích như sau: chỉ có vinh hiển mới có thể tưởng tượng được người xuất sắc nhất.
Có một hôn lễ còn vĩ đại gấp bội so với hôn lễ của Alexandre Đại Đế với công chúa Georgiane. Đó là hôn lễ của trời với đất, của Thiên Chúa với nhân loại. Đây là cuộc hôn lễ mà loài người đã chờ đợi từ khi có mặt trên trái đất. Hôn lễ ấy diễn ra qua việc con Thiên Chúa xuống thế mặc lấy xác phàm. Ngài đến không kèn, không trống, không quân đội, không thế vận hội. Ngài không mang lại các cúp vàng, Ngài không chỉ trao cành lá vinh thắng cho một người, nhưng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể chiến thắng cho cuộc sống của mình, và ai cũng có thể nhận lãnh cành lá vinh hiển ấy. Ai trong chúng ta cũng có một phần thưởng vô giá. Ai trong chúng ta cũng là người đoạt giải nhất, và ai trong chúng ta cũng nhận được cành lá vinh hiển của sự sống đời đời. Với Chúa Giê-xu là đấng đã thắng thế gian và đang tiếp tục chiến đấu bên cạnh chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ chiến thắng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đau khổ là sợi dây nối liền đất với trời, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cái đau đớn bỗng bất ngờ xuất hiện, đây là lúc làm thức tỉnh lương tâm, kêu gọi cẩn trọng, đặt ra nghi vấn và tìm kiếm giải pháp. Câu chuyện căn bệnh ung thư của tôi khởi đầu với tuần thánh. Tôi phải linh cảm ngay rằng đây là một phúc lành. Hôm ấy là thứ hai tuần thánh, vài ngày trước khi cử hành lễ trọng phục sinh. Cuối cùng thì tôi cũng phải đi đến quyết định là phải đáp ứng các đòi hỏi của cơ thể, đã từng mấy tháng qua không ngừng gửi đến cho tôi các tín hiệu. Có cái gì đó không ổn nơi người tôi. Tôi bị giảm cân và luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, cùng bị đau nhức trong người. Cái đau cứ mỗi ngày một tăng dần, nhưng tôi cứ phớt lờ đi, vì không có thời giờ dành cho mình. Tôi vẫn tiếp tục thi hành nghề bác sĩ. Tôi hăng say phục vụ thân chủ. Tôi không hối hả gì hết.
Thật khó biết bao cho một bác sĩ. Phải thú nhận mình mắc bệnh. Làm sao để dễ dàng cởi bỏ chiếc áo khoác màu trắng của bác sĩ, để mặc lên người chiếc áo màu xanh dương của bệnh nhân? Làm sao để có thể đảo ngược vai trò, đánh mất ảo tưởng là mình không bao giờ bị bệnh, với tư cách là một bác sĩ? Thế nhưng, các dấu hiệu cứ dồn dập xuất hiện, thúc giục tôi phải làm một cuộc thử nghiệm. Tôi ghi tên xin một cái hẹn nhanh nhất với bạn đồng nghiệp. Người này viết ngay cho tôi một ngày hẹn, thứ hai tuần thánh. Tôi vẫn nhớ như in kết quả cuộc thử nghiệm với lời lẽ và thái độ hoảng hốt của người bạn đồng nghiệp. Bạn cho biết là bướu ung thư đang nằm đó và cần phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. Trong khi chờ đợi, tôi phải nằm nhà nghỉ ngơi. Cái nghỉ ngơi này bảo vệ tôi, nhưng cùng lúc ngăn cản, làm tôi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi có thể gào to, thét lớn, hoặc khóc lóc thảm thiết, nhưng không một ai nghe tiếng tôi kêu. Tôi bỗng nhiên một sớm một chiều, đối diện với nỗi đau đớn, với cái bất định, bất ổn của cuộc sống. Tôi phải ngừng hẳn nếp sống đều đặn, phân chia giữa gia đình và nhà thương cùng với các giao tiếp để bước vào nếp sống của một bệnh nhân. Ngày thứ năm tuần thánh, tôi đến nhà thờ tham dự bữa tiệc ly và rước mình Thánh Chúa. Tôi cầu nguyện thật lâu, thật sốt sắng và sống việc cầu nguyện như một thời điểm của ơn thánh, của phúc lành. Tôi cũng sống tâm tình bữa tiệc ly trong tinh thần chuẩn bị đàng thánh giá cử hành vào hôm sau. Thứ sáu tuần thánh, kết thúc buổi cử hành phụng vụ nơi nhà thờ, tôi cảm thấy thật điềm tĩnh. Trở về nhà, tôi quyết định thông báo cho gia đình biết tin không lành, tôi bị ung thư.
Trước tiên tôi gọi điện thoại cho em gái. Sau khi hỏi thăm tin tức, tôi nói ngay, chị có tin quan trọng báo cho em biết. Ngừng một giây, tôi nói tiếp, chị bị ung thư. Nói xong câu này, tôi vội vàng nói thêm câu khác, như thói quen vẫn làm với các thân chủ. Hãy an tâm, chứng ung thư có thể chữa trị được. Sau đó tôi bắt đầu chặng đường dài của suy tư. Tuần thánh cử hành các nghi lễ của cuộc sống và cuộc tái sinh. Có cái gì đó phải chết trong tôi nếu tôi muốn trở về với các sinh hoạt thường ngày. Suy tư này ban đầu tôi chỉ làm riêng một mình, nhưng chẳng bao lâu sau nó được nới rộng nhờ việc tham dự của rất nhiều người. Chẳng mấy chốc tôi được bao bọc bởi niềm yêu thương trìu mến của chồng tôi, các con tôi, bạn bè tôi, các đồng nghiệp và họ hàng thân quyến. Mọi người như muốn nhắc nhở tôi rằng, cuộc sống mới vừa được khởi sự. Ngày tôi được giải phẫu để cắt bỏ bướu ung thư đã trở thành một lễ hội. Một đám đông chờ đón tôi bên ngoài phòng giải phẫu. Tôi không đơn độc một mình. Tôi được đồng hành và nâng đỡ bởi nhiều cánh tay hùng mạnh và rắn chắc. Trong khi tôi nằm bất động trên giường bệnh, nơi nhà thương, với cái đau đớn, thì tôi được hồng phúc trông thấy bao khuôn mặt thân thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mỗi người âu yếm trao cho tôi một nụ cười, một lời khích lệ. Tôi nhận được không biết bao nhiêu là ân huệ, là phúc lành.
Thời gian bệnh tật trở thành một thời điểm hồng phúc. Nhờ nó mà tôi học biết ý nghĩa của đau khổ và giá trị của việc tiếp nhận thánh ý Thiên Chúa, thể hiện trong từng biến cố của cuộc sống. Đau khổ như là sợi dây nối liền đất với trời. Giờ đây trở lại với công việc, mỗi khi di chuyển từ nhà đến bệnh viện để hành nghề bác sĩ, tôi thường ngước mắt nhìn trời cao và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gầy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, dập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Chúa chan hòa mặt đất. Thánh Vịnh 33.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà ruột Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân giờ của mẹ, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ có là 0 đồng. Lời nguyện đầu năm, lạy cha, cha đã cho con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì cha vẫn thương cho con sống, và sống trong tình yêu của cha. Mọi biến cố vui buồn của năm qua, đều là những lời mời gọi kín đáo của cha, để thức tỉnh, nâng đỡ, và đưa con đến gần cha. Tạ ơn cha, vì những gì cuộc đời đã làm cho con, và những gì con đã làm cho cuộc đời. Xin cho con sống những ngày đầu xuân trong tinh thần vui tươi hòa nhã và không quên những anh em đang kiếm tìm công ăn việc làm, đang nghèo khổ và cô đơn. Ước gì những lời con chúc anh chị em hôm nay là những lời phát xuất từ trái tim yêu thương. Và lạy cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Xin cho con luôn ở lại trong quỹ đạo của cha. Nhận cha là trung tâm cuộc sống của con, và mọi người là anh em một nhà. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.